Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau. Ban dân vận tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua cụm số 3 triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh Thái Nguyên năm 2022. Sau đây là nội dung chi tiết. Hôm nay 26 tháng 11, Ban pháp chế Hội đồng dân tỉnh đã tổ chức hội nghị thẩm tra các báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 10 Hội đồng dân tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2025. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng dân tỉnh, đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh cùng đại diện các sở, ban ngành, đơn vị liên quan. Tại kỳ họp lần này, Ban pháp chế chủ trì thẩm tra 13 nội dung, phối hợp thẩm tra 11 nội dung. Theo đó, các tờ trình dự thảo nghị quyết đều được nhiều đại biểu quan tâm như giao biên chế công chức hành chính, quyết định biên chế sự nghiệp và hợp đồng lao động năm 2023, quy định về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê mượn ở nhờ trên địa bàn tỉnh, quy định mức hỗ trợ người được phân công trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh, mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho chức danh đội trưởng, đội phó, đội dân phòng trên địa bàn tỉnh. Đối với các báo cáo năm 2022, nhiệm vụ giải pháp năm 2023 về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác phòng chống tham nhũng, những kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, công tác tòa án, các đại biểu đề nghị đánh giá kỹ hơn về tình hình phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, giải pháp cụ thể trước thực trạng gia tăng một số loại tội phạm, báo cáo cụ thể nguyên nhân hủy đối với các vụ án hình sự, dân sự trong năm, giải pháp đối với các vụ án phức tạp, xét xử kéo dài, nguyên nhân tăng giảm biên chế của các cơ quan đơn vị năm 2022. Phát biểu trao đổi tại hội nghị, đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã làm rõ thêm một số nội dung, đồng thời yêu cầu cơ quan chuyên môn tiếp thu các ý kiến tham gia của các đại biểu, tiếp tục hoàn chỉnh nội dung các đề án tờ trình để trình các đại biểu Hội đồng dân tỉnh xem xét cho ý kiến đúng theo thời gian quy định. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh đề nghị Ban pháp chế tiếp thu tối đa các ý kiến của đại biểu. Đối với các nghị quyết còn nhiều ý kiến khác nhau, đề nghị các sở, ban ngành liên quan phối hợp với Ban dân tộc Hội đồng dân tỉnh tổng hợp để báo cáo Thường trực Hội đồng dân tỉnh.
Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 14 diễn ra trong thời gian tới. Chiều ngày 25 tháng 11, Ban dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành thẩm tra một số báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết dự kiến trình tại kỳ họp lần này. Dự hội nghị có đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Theo đó, để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10, Ban dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh giao chủ trì thẩm tra 8 báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết phối hợp với các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra 11 nội dung khác trước khi trình Hội đồng nhân dân tỉnh. Trong đó có một số nội dung đáng chú ý như báo cáo tờ trình và dự thảo nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022 và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023 lĩnh vực dân tộc. Báo cáo tờ trình và dự thảo nghị quyết thông qua kết quả giám sát về công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn từ 2019 tới 2021. Tờ trình dự thảo nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường kỳ năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14. Tại hội nghị, lãnh đạo các ban và thành viên ban dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung các báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết dự kiến trình tại kỳ họp. Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan chuyên môn được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tham mưu xây dựng báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết trên cơ sở giải trình, làm rõ và tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp của đại biểu, tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện các nội dung trên với tinh thần đảm bảo khi các nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua sẽ sớm đi vào thực tiễn đời sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Ngày 25 tháng 11, Ban dân vận tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua cụm số 3 triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Cụm thi đua số 3 gồm 7 đảng ủy, công an tỉnh, bộ chỉ huy quân sự tỉnh, bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, Đại học Thái Nguyên, khối cơ quan tỉnh, Công ty Cổ phần Gang thép và Công ty Kim loại màu Vimico. Năm 2022, các đơn vị trong cụm thi đua số 3 đã tích cực tham mưu cho cấp ủy các cấp tổ chức phát động phong trào thi đua rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị mang lại kết quả cao. Thông qua các phong trào thi đua, trong năm 2022, các đơn vị trong cụm thi đua số 3 đã duy trì trên 70 mô hình dân vận khéo, trong đó có 54 mô hình được xây dựng mới. Tiêu biểu như mô hình dân vận khéo về tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên nền tảng Postcard của Đảng bộ tỉnh. Mô hình dân vận khéo, đoàn viên tích cực tham gia ủng hộ quỹ mái ấm công đoàn của Đảng bộ Công ty Kim loại màu Vimico. Đánh giá kết quả đạt được trong năm, cụm thi đua số 3 đã đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm về công tác dân vận trong năm 2023.
Hôm nay, Sở Lao động Thương binh Xã hội vừa tổ chức hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh Thái Nguyên năm 2022. Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp năm nay có 34 nhà giáo đại diện cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh tham dự. Tại hội giảng lần này, các nhà giáo sẽ tham gia trình giảng các nhóm nghề nông lâm nghiệp, chăn nuôi thú y, công nghệ kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật điện, điện tử, sức khỏe và tổng hợp. Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp là đợt sinh hoạt chuyên môn lớn của các nhà giáo giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh, để các thầy giáo, cô giáo, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy, quản lý trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, khuyến khích động viên các nhà giáo tăng cường học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, góp phần thúc đẩy sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh và cả nước.
Thưa quý thính giả, từ ngày 15 tháng 11 năm 2022, đến ngày 5 tháng 2 năm 2023, cùng với cả nước, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã ra quân mở đợt cao điểm xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và các lễ hội đầu xuân năm 2023. Sau 10 ngày triển khai, lực lượng chức năng đã xử phạt trên nhiều trường hợp vi phạm, qua đó góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của người tham gia giao thông. Phản ánh của phóng viên Trần Trang.
Phát huy kết quả từ các đợt cao điểm vừa qua, trong đợt cao điểm xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông dịp lễ Tết năm nay, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật để thực hiện quyết liệt các biện pháp đấu tranh với tội phạm, tập trung bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, phòng ngừa, làm giảm tai nạn và ùn tắc giao thông, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các vụ tụ tập gây rối trật tự công cộng. Thiếu tá Chu Anh Tuấn, Phó trưởng phòng phụ trách cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Sau khi mà dịch Covid đã được kiềm chế, nhu cầu tham gia giao thông, nhu cầu đi lại của người dân, đặc biệt là các cái nhu cầu về vận chuyển hàng hóa trên các tuyến, kể cả đường bộ, đường sắt và đường thủy, dự báo tình hình sẽ gia tăng. Và cái sự gia tăng đó thì nó sẽ kéo theo cái sự phức tạp về tình hình trật tự an toàn giao thông. Nên thì với cái tình như vậy thì chúng tôi xác định huy động lực lượng và tăng cường trong cái công tác nắm tình hình, xử lý trọng tâm trọng điểm và mang lại cái kết quả tốt nhất, đảm bảo tốt nhất trong cái đợt cao điểm này.
Ghi nhận tại các buổi tuần tra kiểm soát cho thấy, bên cạnh một bộ phận người tham gia giao thông vi phạm, thậm chí có trường hợp né tránh, chống đối việc kiểm tra và xử lý vi phạm, thì cơ bản đều đồng thuận và đánh giá cao đợt cao điểm. Ông Phạm Đức Long, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên nói.
Việc kiểm tra thường xuyên ở trên các tuyến đường này thì chúng tôi cũng nhất trí thôi, nâng cao ý thức của mọi người, tài xế.
Anh Nguyễn Công Đạt, xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương chia sẻ.
Quy định về nồng độ cồn thì chính phủ và nhà nước đề ra là đúng thôi. Người dân chúng tôi là luôn chấp hành khi tham gia giao thông là không được sử dụng nồng độ cồn để đảm bảo cho an toàn giao thông cho mình và những người khác.
Đặc biệt, nhờ thực hiện tốt các giải pháp từ đầu nguồn cuối bến và duy trì nghiêm thành quả từ 3 tháng xử lý cao điểm trước đó, nên mặc dù là thời điểm tập kết hàng hóa cuối năm, nhưng tình trạng xe quá khổ quá tải lưu thông trên các tuyến đường nội thị, các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ cơ bản được xử lý. Tuy nhiên, việc lén lút chạy xe ngoài khung giờ tuần tra và thông báo cho nhau để né tránh các chốt trực kiểm soát của các cơ quan chức năng vẫn diễn ra phức tạp. Bởi vậy, không chỉ đặt các chốt tuần tra xử lý vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông cũng tăng cường các tổ tuần tra linh hoạt phát hiện, xử lý vi phạm trực tiếp trên các tuyến đường, nhất là trong khu vực nội thị. Bên cạnh các lỗi vi phạm chủ yếu gây nên tai nạn giao thông, lực lượng chức năng cũng phát hiện nhiều trường hợp vi phạm về sai làn đường, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng. trong đó số vi phạm trong thanh thiếu niên chiếm tỷ lệ không nhỏ. Thiếu tá Đào Đình Huệ, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông Công an thành phố Thái Nguyên cho biết.
Các cái hành vi vi phạm chủ yếu ở trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đó là vi phạm không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, thứ hai là vi phạm về chạy quá tốc độ quy định, thứ ba là hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn, và đặc biệt là có rất nhiều trường hợp là các em học sinh sinh viên điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe và không đủ độ tuổi điều khiển phương tiện.
Đối với vi phạm về nồng độ cồn, mặc dù tỷ lệ lỗi vi phạm này đã giảm đáng kể so với nhiều đợt cao điểm trước đó, tuy nhiên thống kê số vi phạm về nồng độ cồn trong đợt cao điểm này vẫn chiếm đến gần 15% tổng số vi phạm được phát hiện và xử lý, thậm chí có trường hợp vi phạm nhiều lần.
Đang biên bản chồng ấy à? Giờ thì biết là nhà nước cấm tham gia giao thông thì không được uống rượu, nhưng mà ai nghĩ là đi đâu? Đây vợ sai đi giao hàng chứ còn không cũng chả đi đâu cả nhà.
Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, sau 10 ngày thực hiện cao điểm xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và các lễ hội đầu xuân năm 2023, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh đã phát hiện và xử lý trên 1.100 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, xử phạt trên 780 trường hợp, phạt tiền trên 950 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 110 trường hợp, tạm giữ trên 260 phương tiện. Trong đó vi phạm về tốc độ trên 220 trường hợp, vi phạm về nồng độ cồn trên 100 trường hợp, vi phạm cơi nới thành thùng xe 8 trường hợp, vi phạm về tải trọng 32 trường hợp. Tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn cơ bản được đảm bảo, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. Hiệu quả của mỗi đợt cao điểm là rõ ràng, tuy nhiên để giữ vững thành quả của các đợt cao điểm, vẫn cần các giải pháp đồng bộ từ các ngành chức năng và ý thức chấp hành quy định về an toàn giao thông của mỗi người. Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, mời quý thính giả đến với bản tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Thành phố Thái Nguyên trời nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên, trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Nằm trong lộ trình thực hiện mục tiêu đến năm 2025, hơn 80% dân số có tài khoản thanh toán điện tử. Hôm nay, 26 tháng 11, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức ra quân triển khai mô hình chợ 4.0 trên địa bàn. Chương trình được triển khai tại 8 chợ truyền thống, sau đó sẽ tiếp tục nhân rộng nhằm mục tiêu tạo điều kiện để các tiểu thương và người tiêu dùng tiếp cận với các phương thức thanh toán hiện đại, kích thích hoạt động mua sắm, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trên địa bàn thành phố. Với mô hình chợ 4.0, toàn bộ tiểu thương và người dân có thể mua bán hàng hóa tại chợ bằng cách quét mã QR hay chuyển tiền nhanh chóng thuận tiện qua số điện thoại trên các ứng dụng do Viettel và VNPT cung cấp. Lần đầu tiên người dân có thể thoải mái mua, bán hàng ở chợ truyền thống chỉ với một chiếc điện thoại trên tay. Thành phố Thái Nguyên được tỉnh Thái Nguyên đầu tư nguồn lực xây dựng đô thị thông minh. Mục tiêu đến năm 2030, thành phố Thái Nguyên trở thành đô thị văn minh, hiện đại, một trong những trung tâm kinh tế chuyển đổi số. Việc triển khai mô hình chợ 4.0 phủ khắp địa bàn là một trong những nội dung quan trọng thúc đẩy chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh, mua bán.
Thực hiện chương trình công tác năm 2022, ngày 26 tháng 11, Thường trực Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh đã tổ chức liên hoan tiếng hát người cao tuổi tỉnh Thái Nguyên lần thứ tư năm 2022. Liên hoan năm nay thu hút gần 200 diễn viên là hội viên đang sinh hoạt tại các tổ chức hội người cao tuổi ở 9 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. các đơn vị đã đem đến liên hoan 22 tiết mục văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi tổ chức hội, tấm gương người cao tuổi. Qua liên hoan đã góp phần đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng nói chung và người cao tuổi nói riêng, tạo sân chơi bổ ích cho người cao tuổi, sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước và phát triển các loại hình văn hóa nghệ thuật ở các địa phương.
Nhờ thực hiện đa dạng các giải pháp hỗ trợ đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển kinh tế, năm 2022, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn thành phố Sông Công ước đạt trên 85 triệu đồng trên người trên năm, tăng 10% so với năm 2021. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố đã tổ chức 22 lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, thu hút gần 900 người tham gia, hỗ trợ thực hiện 5 mô hình kinh tế nông nghiệp với kinh phí hơn 2 tỷ đồng. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố phối hợp, tư vấn nghề và giới thiệu việc làm cho trên 400 lao động nữ. Năm 2023, thành phố Sông Công phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt trên 90 triệu đồng trên người trên năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,8%.
Thưa quý thính giả, để thực hiện có hiệu quả và đúng lộ trình đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục tăng cường cơ sở vật chất, xây mới các lớp học còn thiếu, mua sắm thiết bị dạy học nhằm đảm bảo yêu cầu để thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Phản ánh của phóng viên Triệu Thuần.
Điểm trường mầm non Khe Nác, xã Yên Đổ, huyện Phú Lương mới được đưa vào sử dụng từ năm học 2022-2023. Tổng nguồn vốn thực hiện xây dựng điểm trường này là trên 5,5 tỷ đồng. Việc xây dựng điểm trường đã tạo thuận lợi cho bà con địa phương trong việc đưa đón con đi học, đồng thời giúp giảm tải ở các điểm trường chính. Trong khi đó, 106 học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở điểm trường này vẫn được thụ hưởng đầy đủ các chế độ, cơ sở vật chất đảm bảo quy chuẩn. Bà Phạm Thị Ngọc Quỳnh, hiệu trưởng trường mầm non Yên Đổ, huyện Phú Lương chia sẻ.
Từ khi mà điểm trường được xây dựng thì phụ huynh cái thời gian đưa đón con là không mất nhiều và cái đoạn đường nó chỉ xa nhất là chỉ 1,5 cây số thôi. Không những là thuận lợi cho các bậc phụ huynh của xã Yên Đổ mà xã Động Đạt, những cái xóm mà lân cận với xã Yên Đổ thì phụ huynh cũng đã gửi con ở tại điểm trường này.
Còn tại trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở Đại Từ, một trong 6 trường nội trú của tỉnh Thái Nguyên, vừa qua nhà trường đã được đầu tư sửa chữa cơ sở vật chất, bổ sung phòng học máy tính. Bên cạnh đó, nhiều hạng mục công trình phụ trợ đang tiếp tục được quan tâm đầu tư để thực hiện tốt chức năng giáo dục ở một trường chuyên biệt. Ông Trương Khánh Thành, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học cơ sở Đại Từ cho biết.
Toàn bộ cái khu nhà học bộ môn, thư viện thì đã được sửa sang cải tạo, sơn sửa lại toàn bộ. Tới đây thì sẽ cho cải tạo, nâng cấp toàn bộ 36 phòng ở ký túc xá của học sinh, các học sinh.
Trong năm học trước, tổng kinh phí xây mới sửa chữa các công trình cơ sở vật chất trường học của Thái Nguyên đạt trên 183 tỷ đồng. Đến nay, tỷ lệ phòng học được kiên cố từ bậc học mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh đạt gần 78%. Tỉnh cũng đã ban hành đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho các trường mầm non phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025. Tổng kinh phí dành cho đề án là trên 2.800 tỷ đồng. Công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia tiếp tục được tỉnh quan tâm chỉ đạo, đầu tư hiệu quả. Hiện nay toàn tỉnh có 592 trên 683 trường học các cấp đạt trường chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ trên 86%. Đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục, nhất là giáo dục vùng dân tộc miền núi, đang tạo những bước đà quan trọng trong việc nâng cao chất lượng học tập. Ông Đào Xuân Tân, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Sở Giáo dục Đào tạo phối hợp với các sở ban ngành để thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và bố trí biên chế giáo viên cho các cái trường vùng dân tộc thiểu số miền núi.
Những ngôi trường mới khang trang ở các vùng miền ngày càng nhiều thêm, hoạt động chăm lo cho học sinh dân tộc miền núi ngày càng được chú trọng, góp phần thực hiện chính sách bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau cùng phát triển giữa các dân tộc. Đối với tỉnh Thái Nguyên, công tác giáo dục của tỉnh, trong đó có giáo dục vùng dân tộc thiểu số và miền núi, đã có những bước phát triển toàn diện, được sự ghi nhận của các cấp ngành. Đây vừa là động lực, vừa là yêu cầu để tỉnh Thái Nguyên tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục đào tạo vùng dân tộc thiểu số và miền núi trong thời gian tới.
Chủ Chương trình thời sự tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác. Thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan tích cực triển khai các nhiệm vụ được giao, thúc đẩy tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh thông qua công tác thông tin tuyên truyền về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 4 trên cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Thái Nguyên, chú trọng tuyên truyền về lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích. Theo đó, tình hình xử lý hồ sơ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tính từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến ngày 18 tháng 11 năm 2022 đã tiếp nhận 880.000 hồ sơ, đã xử lý 865.000 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 99,6%, tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trực tuyến mức độ 4 cả tỉnh đạt 73,49%, tăng 22,91% so với thời điểm tháng 4 năm 2022, khi Ủy ban Nhân dân tỉnh chưa ban hành quyết định 793 QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, tình hình triển khai hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trực tuyến mức độ 4 vẫn còn một số tồn tại hạn chế như tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trực tuyến mức độ 4 một số đơn vị còn đạt tỷ lệ thấp dưới 55%. Người dân doanh nghiệp chưa mạnh dạn thay đổi thói quen trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường số. Do khó khăn về chỉ tiêu biên chế nên một số ngành đơn vị chưa có cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin. Hiện nay, cán bộ được giao nhiệm vụ làm công tác này đa số là kiêm nhiệm, do vậy còn hạn chế về kinh nghiệm trong tham mưu triển khai, đặc biệt là hạn chế trong việc hỗ trợ người dân doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, kỹ năng số của người dân chưa cao.
Năm 2022, Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Bình đã vận động các đơn vị cá nhân quyên góp ủng hộ để gắn 55 địa chỉ nhân đạo. Tổng giá trị bằng tiền và hiện vật trợ giúp cho các địa chỉ nhân đạo là trên 180 triệu đồng. Để làm tốt công tác này, Hội Chữ thập đỏ huyện thường xuyên chỉ đạo hội cấp xã rà soát, nắm chắc các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn và nhu cầu cần giúp đỡ. Sau đó kêu gọi các tập thể cá nhân có những hình thức giúp đỡ hỗ trợ phù hợp. Để cuộc vận động mỗi tổ chức cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo được triển khai hiệu quả, trợ giúp được nhiều hơn nữa những mảnh đời khó khăn, thời gian tới các cấp Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Bình sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ngành, tổ chức cá nhân về mục tiêu ý nghĩa của cuộc vận động. Bên cạnh đó, hội tiếp tục thực hiện công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận trao quà của các tổ chức cá nhân đến tận tay các đối tượng.
Ngày 25 tháng 11, phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức lễ ra mắt chi hội người khuyết tật của phường, gồm 43 thành viên. Bước đầu, chi hội được thành lập với mục tiêu vận động tập hợp giúp đỡ để nâng cao nghị lực, trình độ hiểu biết cho người khuyết tật. Qua đó tạo điều kiện để họ được giao lưu, giúp đỡ lẫn nhau, được tham gia vào phong trào của người khuyết tật và các hoạt động xã hội, từ đó hòa nhập cộng đồng, vươn lên trong cuộc sống.
Thưa quý thính giả, ung thư là một căn bệnh gây nhiều nỗi lo lắng không của riêng ai. Vì hiện nay chưa có phương pháp nào khẳng định ung thư sẽ được chữa dứt điểm hoàn toàn nếu bệnh đã tiến triển. Trong đó, ung thư vú được xem là nguyên nhân gây tử vong nhiều nhất ở nữ giới. Thế nên, phát hiện sớm ung thư vú như thế nào là vấn đề mà hầu hết chị em quan tâm. Làm thế nào để phát hiện sớm ung thư vú? Ngay sau đây, biên tập viên Lệ Hằng đã có cuộc trao đổi với bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Quang Hưng, phó giám đốc trung tâm ung bướu Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên về vấn đề này. Mời quý thính giả cùng lắng nghe nội dung cuộc trao đổi.
Thưa bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Quang Hưng, phó giám đốc trung tâm ung bướu Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, dù được xem là một căn bệnh có nguy cơ tử vong rất là cao, nhưng có thể nói đến thời điểm này và giai đoạn này thì ung thư vú hoàn toàn có thể kiểm soát hoặc chữa khỏi ở giai đoạn đầu. Về quan điểm và nhận thức như vậy có đúng hay không?
Là một bác sĩ chuyên ngành ung thư, xin được trả lời ngay vấn đề này. Ung thư vú ở giai đoạn sớm hoàn toàn có thể chữa khỏi, được kiểm soát hoàn toàn. Và một cái điểm rất hay nữa đó là vừa được chữa khỏi hoàn toàn, cái thứ hai là chúng ta có thể hoàn toàn giữ lại nguyên vẹn cái vú. Có thể mọi người chưa biết là ung thư vú hiện nay thì cái kết quả điều trị rất khả quan. Tuy nhiên hầu hết các trường hợp chúng ta phải cắt đi một bên vú. Và như vậy đối với người phụ nữ thì đây là một cái thiệt thòi rất lớn trong cái quãng thời gian còn lại của người ta. Tuy nhiên ở cái giai đoạn sớm thì hiện nay với khoa học kỹ thuật phát triển, chúng tôi chỉ cần cắt cái khối u và sau đó điều trị bằng một cái phương pháp gọi là xạ trị bổ sung. Thậm chí người bệnh không cần hóa chất. Như vậy thì căn bệnh được kiểm soát hoàn toàn. Và cái vấn đề thứ hai rất lớn đó là chúng ta giữ lại được nguyên vẹn cái vú cho người phụ nữ mà khi mắc bệnh. Thì đây là cái điểm rất lớn, có lẽ là còn nhiều người chưa biết.
Đối với những phụ nữ khi bị ung thư vú thì ở cái độ tuổi sinh nở thì khi mà mình đã điều trị và chữa khỏi rồi thì có ảnh hưởng hay không đến việc sinh con ạ?
Một câu hỏi rất hay. Ung thư vú là một cái bệnh lý mà đúng là liên quan đến vấn đề sinh đẻ. Thế thì hiện nay những phụ nữ mà sau khi đã mắc bệnh ung thư vú rồi thì vấn đề có con thực sự là cần phải có một cái theo dõi chặt chẽ về mặt y tế. Đây là một cái vì nó có liên quan trực tiếp tới cái bệnh lý này. Chính vì vậy là khả năng có con hoàn toàn có thể, tuy nhiên cần phải có một cái sự tư vấn của bác sĩ chuyên khoa nếu như người phụ nữ đã mắc bệnh ung thư vú mà có nguyện vọng có con.
Bác sĩ có thể chia sẻ đôi nét cơ bản về cách nhận biết và phát hiện sớm về ung thư vú.
Cho đến nay thì cái nguyên nhân chính xác của ung thư vú thì chưa biết. Tuy nhiên là người ta cũng đã tìm hiểu được một số những cái yếu tố có thể gây ra cái tình trạng, gây ra cái bệnh lý này. Chính vì vậy mà cái vấn đề phòng và phát hiện ung thư vú hiện nay đã người ta cũng đã rất là quan tâm. Thế và cái dấu hiệu sớm của ung thư vú đó là một là chúng ta tự sờ thấy, đây là cái mà hay gặp nhất, đó là chúng ta tự phát hiện một cái khối u ở trên vú. Đây là cái dấu hiệu mà gặp ở nhiều nhất trong những trường ung thư vú. Cái thứ hai đó là những cái bất thường ở cái núm vú, tức là những chúng ta thỉnh thoảng gặp da dịch ở núm vú này, da đặc biệt là da máu ở núm vú này. Cái nữa đó là thỉnh thoảng chúng ta có những cái đau vú, đó là những cái dấu hiệu mà rất dễ nhận biết được, bản thân tự người bệnh sẽ tự nhận biết được. Rồi nữa đó là những cái trường hợp mà gia đình có mẹ, có chị em gái, có dì mắc bệnh ung thư vú, thì đây là những cái trường hợp mà cái người mà có những dấu hiệu đó thì nên đến bệnh viện có cái cơ sở chuyên khoa ung bướu để khám để được phát hiện sớm.
Vậy thì chúng ta có những cái biện pháp như thế nào để phòng tránh được ung thư vú?
Để phòng tránh ung thư vú hiện nay thì nếu về mặt khoa học thì có thể đó là chúng ta đi xét nghiệm gen. Thì hiện nay người ta đã phát hiện là trong mỗi người có thể có những cái gen mà nó gây ra ung thư vú. Thì cái mà khoa học nhất thì đó là cái mà chúng ta đi xét nghiệm gen và phát hiện trên những người mà có cái gen đó thì người ta sẽ chủ động được thăm khám thường xuyên. Thì đấy là về mặt khoa học. Thế còn về mặt phổ thông thì ung thư hiện nay thì có liên quan đến một số cái vấn đề, ví dụ như là sinh con đầu lòng muộn, ví dụ như là ăn uống không lành mạnh, uống rượu nhiều, thể trạng béo phì, vân vân. Thì để phòng những cái này thì nhất là cũng khuyên chị em cũng không nên lập gia đình nó quá muộn, sinh con đầu lòng quá muộn, rồi là sinh con mà lại không cho con bú, rồi là cái lối sống của chúng ta thì chúng ta nên sống nó lành mạnh, thể dục, ăn uống đều đặn để làm sao tránh cái tình trạng béo phì. Đây là những cái biện pháp mà bản thân mỗi người có thể phòng tránh được.
Vâng, theo những chia sẻ của bác sĩ y chuyên khoa 2 Nguyễn Quang Hưng thì chúng ta có thể thấy rằng là ung thư vú ở giai đoạn đầu hoàn toàn có thể chữa khỏi. Cái đó là một cái điều hết sức vui mừng và chị em không phải lo lắng gì cả. Và người phụ nữ ở tuổi sinh nở thì vẫn có thể sinh nở được bình thường. Tuy nhiên thì chúng ta phải dưới sự tư vấn và theo dõi của bác sĩ. Và với những chia sẻ về cách nhận biết sớm để phát hiện ung thư vú, hy vọng rằng chị em chúng ta sẽ có những kiến thức cơ bản để phòng tránh cho chính bản thân mình cũng như chia sẻ với người thân của mình. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Quang Hưng, Phó Giám đốc Trung tâm Ung bướu Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.
Quý thính giả vừa nghe biên tập viên Lệ Hằng trao đổi với bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Quang Hưng, Phó Giám đốc Trung tâm Ung bướu Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên với chủ đề ung thư vú và cách phát hiện sớm. Ít phút còn lại trong chương trình thời sự hôm nay sẽ là thông tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước.
Thành phố Hà Nội trời nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác, sau có mưa vài nơi, gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào, sau có mưa vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ, phía Bắc 25 đến 28 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Tây Nguyên nhiều mây, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Nam Bộ trời nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Nam Hải, tổ chức sản xuất Xuân Hoan Hà Thắng, những người thực hiện Thu Thảo, Hoàng Tú, Vương Bình, Đỗ Hương. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe.